196 Kinh Châu Na. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Bạc Kỳ, thôn Xá Di. Tranh chấp giữa các ni kiền tử. Bây giờ Xá Di Châu Na, kiết hạ ở Ba Hòa, tại xứ Ba Hòa, có một ni kiền tên Thân Tử. Nơi đây vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử ni kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện tụng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng: ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp, sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tề chỉnh, còn ngươi không tề chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không có người nào để khiển trách. Những người bạch y tại gia, đệ tử của ni kiền Thân Tử, thấy vậy thảy đều chán nản và lãng xa các đệ tử của ni kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời dạy của đấng thiện thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn sùng không phải là Như Lai vô sợ trước đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Sa Di Châu Na đã qua 3 tháng an cư mùa mưa, sửa giá lại y áo, rồi mang y cất bát đến thôn Xá Di, rồi qua phía bắc thôn Xá Di đến rừng Thi Nhiếp Hòa. Xá Di Châu Na đến chỗ tôn giả A Nan. Sau khi đến nơi, đảnh lễ sát chân tôn giả A Nan, rồi ngồi qua một bên. Tôn giả A Nan hỏi: hiền giả Châu Na từ đâu đến đây? An cư mùa mưa ở đâu? Sa Di Châu Na đáp: bạch tôn giả A Nan, con từ Ba Hòa đến và an cư mùa mưa ở Ba Hòa. Bạch tôn giả A Nan, tại xứ Ba Hòa có một ni kiền tên là Thân Tử. Nơi đây vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử ni kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện tụng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng: ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp, sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tề chỉnh, còn ngươi không tề chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không có người nào để khiển trách. Nếu có những người bạch y tại gia, đệ tử của ni kiền Thân Tử, thấy vậy họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của ni kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời dạy của đấng thiền thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn sùng không phải là Như Lai vô sợ trước đẳng chánh giác. Tôn giả A Nan nghe xong nói rằng: Hiền giả Châu Na, nhân dịp này chúng ta có thể đến yết kiến Đức Phật, đem sự việc này trình bày lên Thế Tôn. Này hiền giả Châu Na, bây giờ chúng ta cùng đi đến Đức Phật, đem tất cả sự việc này trình lên cho Đức Thế Tôn. Thảng hoặc chúng ta có thể nhân đó mà được nghe pháp khác nữa từ Đức Thế Tôn. Rồi Tôn giả A Nan và Sa Di Châu Na cùng nhau đến chỗ Đức Phật, chắp tay cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài. Tôn giả A Nan đứng qua một bên và Sa Di Châu Na ngồi xuống một bên. Tôn giả A Nan bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, hôm nay Sa Di Châu Na đi đến chỗ con, cúi đầu đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Con hỏi: Hiền giả Châu Na, từ nơi nào đến đây và an cư mùa mưa ở đâu? Sa Di Châu Na liền trả lời với con rằng: Thưa Tôn giả A Nan, con từ Ba Quà đến, an cư mùa mưa ở Ba Quà. Bạch Tôn giả A Nan, tại Ba Quà có một ni kiền tên là Thân Tử. Nơi đây vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử ni kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện tùng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng: Ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tề chỉnh, còn ngươi không tề chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không có người nào để khiển trách. Nếu có những người bạch y tại gia, đệ tử của ni kiền Thân Tử, thấy vậy họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của ni kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời dạy của đấng thiền thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì các bậc thầy mà họ tôn sùng không phải là Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác. Tránh sự trong tăng. Bạch Thế Tôn, con nghe rồi kinh sợ hãi hùng, toàn thân lông tóc dựng đứng. Mong sau khi Thế Tôn khuất bóng, đừng có một vị tỳ kheo nào ở trong chúng mà gây ra tránh sự như vậy. Tránh sự ấy không giúp gì cho ai, mà chỉ gây khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn và khoái lạc. Cho đến loài trời và loài người cũng phải chịu đau khổ và tai hoạn. Bạch Thế Tôn, khi con thấy một vị tỳ kheo ngồi trước Đức Thế Tôn, chí tâm kính trọng Đức Thế Tôn, khéo hộ trì thiện thệ. Bạch Thế Tôn, con thấy như vậy rồi liền nghĩ, nếu sau này khi Thế Tôn khuất bóng mà vị tỳ kheo ấy trong chúng gây tránh sự, thì tránh sự ấy không giúp ích gì cho ai, mà chỉ gây đau khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn và khoái lạc. Cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu đau khổ và tai hoạn. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi: Ngươi thấy những điều nào khiến chúng tăng có tránh sự? Tránh sự ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. Không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn và khoái lạc, cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu đau khổ và tai hoạn. Tôn giả A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đó là do tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng quán mà phát sanh tránh sự ở trong chúng. Bạch Thế Tôn, tránh sự ấy không giúp gì cho ai mà chỉ gây đau khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi, không phải là sự hữu ích, không phải là sự an ổn, khoái lạc, cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu tai quạng, đau khổ. Đức Thế Tôn nói: Này A Nan, nếu tránh sự do bởi giới tăng thượng, tâm tăng thượng, quán tăng thượng, thì tránh sự ấy quá nhỏ nhặt. Này A Nan, nếu có tránh sự trong chúng tăng do đạo và đạo tích, thì tránh sự ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn, khoái lạc. Này A Nan, khi ngươi thấy ở trong đấy có hai tỳ kheo, vì mỗi người có mỗi ý kiến khác nhau mà gây ra cuộc tránh sự mà nói rằng: Đây là pháp, đây là phi pháp, đây là luật, đây là phi luật, đây là phạm, đây là phi phạm, hoặc nhẹ, hoặc nặng, có thể sám hối, không thể sám hối, có thể thủ hộ, không thể thủ hộ, dư tàn, không dư tàn, khởi, không khởi. Này A Nan, ý ngươi nghĩ sao? Đối với pháp tụ mà ta tự giác, tự thân chứng ngộ, gồm bốn niệm xứ, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi thánh đạo. Này A Nan, ni kiện thân tử thực sự không phải là nhất thiết trí, nhưng tự cho là nhất thiết trí. Lục tránh bản. Này A Nan, nếu ni kiện thân tử là vị biết tất cả, thấy tất cả, thì vị ấy đã vì đệ tử mà giảng giải sáu gốc rễ của tránh sự, nghĩa là có thể nghe để đình chỉ. Bây giờ Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc, bạch thiện thệ, nay thật hợp thời. Nếu Thế Tôn dạy về sáu gốc rễ của tránh sự cho các tỳ kheo, các tỳ kheo sau khi nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo léo thọ trì. Đức Thế Tôn bảo: Này A Nan, hãy nghe kỹ, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt đầy đủ. Tôn giả A Nan bạch rằng: Kính dân, xin dâng lời lắng nghe. Đức Phật dạy: Này A Nan, ở đây có người bị kết sử sân và não quấn chặt. Này A Nan, người bị kết sử sân và não quấn chặt, cho nên không cung kính tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới. Người ấy đã không cung kính tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới, ở trong chúng nó gây ra tránh sự như vậy. Tránh sự ấy không giúp gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. Không phải sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn, khoái lạc, cho đến trời người phải chịu đau khổ và tai quạn. Này A Nan, nếu người thấy tránh sự như vậy ở bên trong hay bên ngoài mà không dứt hết được, vậy để đoạn trừ tránh sự ấy, người phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng để thối thất. Này A Nan, ví như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nếu người thấy tránh sự như vậy, ở bên trong hay bên ngoài mà không dứt hết được. Vậy để đoạn trừ tránh sự ấy, người phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng để thối thất. Này A Nan, tránh sự như vậy bên trong hay bên ngoài mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn tránh sự ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. Này A Nan, dĩ như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, tránh sự như vậy bên trong hay bên ngoài mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn tránh sự ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. Cũng giống như vậy, với các kết sử phú tàn, bỏng sẻn, tật đố, vua nịnh, dối trá, vô tàm, vô quý, ác dục, tà kiến và ác tánh, không biết phục thiện. Này A Nan, nếu một người nào có ác dục, tà kiến, ác tánh, không biết phục thiện, thì không cung kính tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới. Người ấy đã không cung kính tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới. Ở trong chúng, nó gây ra tránh sự như vậy. Tránh sự ấy không giúp gì cho ai, mà chỉ gây khổ cho mọi người. Không phải sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn khoái lạc, cho đến trời người phải chịu đau khổ và tai hoạn. Này A Nan, nếu ngươi thấy tránh sự như vậy ở bên trong hay bên ngoài mà không dứt hết được, vậy để đoạn trừ tránh sự ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng để thối thất. Này A Nan, dĩ như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nếu người thấy tránh sự như vậy ở bên trong hay bên ngoài mà không dứt hết được, vậy để đoạn trừ tránh sự ấy, người phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng để thối thất. Này A Nan, tránh sự như vậy bên trong hay bên ngoài mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn tránh sự ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. Này A Nan, dĩ như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nếu ngươi thấy tránh sự như vậy ở bên trong hay bên ngoài mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn tránh sự ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ.